Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Digital Design and Computer Architecture, Rich Fink Edition của Sarah Harris và David Harris là giáo trình kỹ thuật về thiết kế logic số và kiến trúc máy tính. Xuất bản trong bối cảnh RISC-V phim ngày càng được dùng rộng rãi như một kiến trúc tập lệnh mở. Mục tiêu của sách không phải chỉ trình bày các thành phần riêng lẻ của phần cứng, mà tạo một lộ trình liên tục từ bit, cổng logic, mạch tổ hợp, mạch tuần tự đến một bộ xử lý RISC-V hoàn chỉnh. Cách tổ chức này giúp người học thấy rõ mỗi thanh ghi, bộ cộng, bộ chọn và tín hiệu điều khiển góp phần thế nào vào việc thực thi lệnh. Sách phù hợp với học phần kết hợp logic số và kiến trúc máy tính hoặc chuỗi học phần tách riêng hai nội dung này. Một đặc điểm đáng chú ý là mã mẫu System Verilog và VSDL được trình bày song song, gắn kiến thức lý thuyết với quy trình thiết kế có hỗ trợ bởi công cụ CAD. Qua đó, cuốn sách hướng người đọc đến năng lực phân tích, mô phỏng và tự xây dựng các vi kiến trúc RISC-V cơ bản. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lộ trình từ cổng logic đến bộ xử lý tạo liên kết giữa hai cấp độ kiến thức. Giá trị sư phạm cốt lõi của sách nằm ở việc không tách rời thiết kế logic số khỏi kiến trúc máy tính. Người học bắt đầu với biểu diễn nhị phân và các cổng logic, sau đó đi qua mạch tổ hợp như bộ cộng, bộ so sánh và bộ chọn, rồi đến mạch tuần tự với phần tử nhớ, thanh ghi và máy trạng thái. Những khối này không xuất hiện như các bài tập cô lập. Chúng được tái sử dụng để hình thành phần thực thi lệnh RISC-V. Vì vậy, khi gặp một đơn vị số học và logic, người đọc không chỉ biết bảng chân trị hay cách ghép mạch, mà còn hiểu đơn vị đó hỗ trợ các phép toán của bộ xử lý ra sao. Khi học thanh ghi và tín hiệu đồng hồ, họ có cơ sở để hiểu bộ đếm chương trình, tập thanh ghi và quá trình chuyển trạng thái theo chu kỳ. Cách nối tiếp này giải quyết một khó khăn phổ biến của người mới học, là hiểu được từng mạch nhỏ nhưng không hình dung được một máy tính vận hành như thế nào. Sách cũng cho thấy kiến trúc máy tính là hệ quả của các lựa chọn logic cụ thể, còn logic số có ý nghĩa thực tế khi được đặt trong một hệ thống xử lý. Đây là lý do cuốn sách thích hợp cho chương trình học tích hợp, nơi nền tảng phần cứng và tổ chức bộ xử lý cần được củng cố lẫn nhau. Thứ hai, RISC-V được dùng như đối tượng cụ thể để học kiến trúc tập lệnh và thực thi lệnh. Sách lựa chọn RISC-V làm nền tảng thay vì xem kiến trúc tập lệnh chỉ là danh sách lệnh cần ghi nhớ. RISC-V là ESRM có cấu trúc tương đối rõ ràng nên thuận lợi để liên hệ mã lệnh phần cứng giải mã và thực thi. Người đọc được tiếp cận các khuôn dạng lệnh như R-type, I-type, S-type, B-type, U-type và J-type. Từ đó hiểu vì sao các trường opcode, thanh ghi nguồn, thanh ghi đích và giá trị tức thời phải được bố trí theo những quy tắc nhất định. Ý nghĩa của cách học này là chuyển câu hỏi từ lệnh làm gì sang phần cứng, cần lấy dữ liệu nào, tính địa chỉ nào, ghi kết quả ở đâu và cập nhật bộ đếm chương trình ra sao. Các lệnh số học, truy cập bộ nhớ, rẽ nhánh và nhảy vì thế trở thành các tình huống thiết kế cụ thể. RISC-V cũng giúp cuốn sách có tính thời sự đối với người học muốn tiếp cận hệ sinh thái phần cứng mở. Tuy nhiên, trọng tâm vẫn là các nguyên lý kiến trúc và vi kiến trúc có thể chuyển giao, chứ không phải đào tạo toàn bộ mọi phần mở rộng của RISC-V. Người đọc học cách đọc một ESA ở mức đủ sâu để suy ra yêu cầu data path, điều khiển và chu trình thực thi. Đây là nền tảng quan trọng trước khi chuyển sang các thiết kế phức tạp hơn hoặc các kiến trúc khác. Thứ ba, data path và bộ điều khiển là khung phân tích trung tâm của thiết kế bộ xử lý. Một đóng góp rõ ràng của sách là tổ chức việc xây dựng bộ xử lý quanh hai thành phần then chốt, data path và bộ điều khiển. Data path là nơi dữ liệu được lưu trữ, chọn lựa, biến đổi và chuyển đi, thường bao gồm bộ đếm chương trình, tập thanh ghi, đơn vị số học và logic. Bộ nhớ lệnh, đường truy cập dữ liệu cùng các bộ chọn. Bộ điều khiển quyết định tín hiệu nào phải được kích hoạt để data path hoàn thành một lệnh cụ thể. Sự phân chia này có giá trị vì nó biến một bộ xử lý tưởng như quá phức tạp thành hai nhóm vấn đề có thể kiểm tra độc lập. Với data path, câu hỏi là dữ liệu đi theo đường nào. Với điều khiển, câu hỏi là ở mỗi loại lệnh, thời điểm nào phải đọc, ghi cộng, chọn nguồn dữ liệu hay đổi địa chỉ tiếp theo. Sách lần lượt xây dựng data path rồi phát triển logic điều khiển để vận hành nó, giúp người đọc tránh cách tiếp cận mơ hồ là ghép tất cả khối phần cứng cùng lúc. Khung này cũng hỗ trợ việc gỡ lỗi trong thiết kế HDL. Nếu kết quả sai, người thiết kế có thể khoanh vùng lỗi ở đường dữ liệu, ở tín hiệu điều khiển hoặc ở quan hệ thời gian giữa chúng. Đây là kỹ năng có tính ứng dụng lâu dài hơn việc thuộc một sơ đồ mạch riêng lẻ. Thứ tư, ba vi kiến trúc đơn chu kỳ, đa chu kỳ và pipeline làm rõ các đánh đổi hiệu năng. Thay vì trình bày bộ xử lý RISC-V như một thiết kế duy nhất, sách khảo sát ba vi kiến trúc gồm đơn chu kỳ, đa chu kỳ và pipeline. thiết kế đơn chu kỳ là điểm khởi đầu trực quan vì mỗi lệnh hoàn thành trong một chu kỳ đồng hồ. Nhờ vậy, đường đi dữ liệu và các tín hiệu điều khiển có thể được quan sát tương đối trực tiếp. Đổi lại, chu kỳ đồng hồ phải đủ dài cho trường hợp lệnh chậm nhất, nên đây không phải lựa chọn hiệu quả về thời gian. Thiết kế đa chu kỳ chia việc thực thi thành các bước cho phép tái sử dụng phần cứng qua nhiều chu kỳ và tránh bắt mọi lệnh chịu cùng một thời lượng. Nó làm nổi bật vai trò của thanh ghi trung gian, điều khiển tuần tự và việc phân chia các giai đoạn xử lý. Pipeline tiến thêm một bước bằng cách cho nhiều lệnh cùng hiện diện ở các giai đoạn khác nhau, nhờ đó cải thiện thông lượng trong điều kiện lý tưởng. Nhưng lợi ích này đi kèm các phụ thuộc dữ liệu, thay đổi luồng điều khiển và yêu cầu phối hợp tín hiệu phức tạp hơn. Trình tự ba mô hình giúp người học nhận ra hiệu năng không tự nhiên xuất hiện từ việc thêm phần cứng. Mọi cải tiến đều là đánh đổi giữa độ dài chu kỳ, tài nguyên phần cứng, độ phức tạp điều khiển và cách xử lý hazard. Đây là cách tiếp cận thực tế hơn là chỉ mô tả pipeline như một khái niệm tăng tốc. Cuối cùng, System Verilog, VSDL và tài nguyên thực hành nối thiết kế lý thuyết với công cụ. Sách tích hợp System Verilog và VSDL vào quá trình học thay vì để HDL thành phần phụ tách rời. Các ví dụ thiết kế cho khối cơ bản và cho các phiên bản bộ xử lý được trình bày theo hướng song song, giúp người học nhận ra nguyên tắc phần cứng chung nằm phía sau khác biệt cú pháp giữa hai ngôn ngữ. Đây là điểm hữu ích trong môi trường đào tạo và công nghiệp, nơi System Verilog và VSDL vẫn cùng tồn tại. Việc viết HDL buộc người đọc diễn đạt chính xác hành vi tổ hợp, hành vi tuần tự, tín hiệu đồng hồ và điều kiện điều khiển, do đó cũng kiểm tra mức độ hiểu sơ đồ phần cứng. Tài nguyên đồng hành của sách bổ sung slide, bài lab, hình vẽ, mã HDL, bài tập chọn lọc, liên kết công cụ CAD và nội dung về lập trình. Một chương bổ sung về hệ thống vào da nhúng sử dụng bo mạch Red V Redboard để minh họa giao tiếp với thiết bị ngoại vi như màn hình, Bluetooth và động cơ. Dù khả năng sẵn có của bo mạch hoặc phần mềm mô phỏng có thể thay đổi theo thời điểm, giá trị của phần thực hành vẫn nằm ở quy trình. Người học đi từ mô tả HDL mô phỏng kiểm thử đến liên hệ thiết kế bộ xử lý với phần mềm và ngoại vi. Nhờ vậy, cuốn sách không chỉ dừng ở sơ đồ khối mà khuyến khích một cách nhìn đầy đủ hơn về triển khai hệ thống số. Kết luận, Digital Design and Computer Architecture, RISC-V Edition phù hợp nhất với sinh viên điện, điện tử, kỹ thuật máy tính và khoa học máy tính đang học logic số, tổ chức máy tính hoặc kiến trúc máy tính. Kỹ sư phần mềm muốn hiểu sâu hơn mối liên hệ giữa mã lệnh, trình biên dịch và phần cứng, cũng như người thực hành quan tâm đến RISC-V mở, đều có thể hưởng lợi từ cách trình bày có cấu trúc của sách. Điều kiện để khai thác tốt là người đọc sẵn sàng theo dõi chi tiết mạch, biểu diễn nhị phân và mã HDL. Bởi đây không phải tài liệu nhập môn lập trình hay khảo sát kiến trúc ở mức khái quát. Lợi ích thực tế của sách là tạo được chuỗi suy luận hoàn chỉnh, từ một phép logic đơn giản đến một lệnh được giải mã, đi qua data path và hoàn tất trong một vi kiến trúc cụ thể. Nhờ đó, người đọc có thể phân tích sơ đồ bộ xử lý, viết hoặc đọc thiết kế System Verilog và VSDL, đồng thời hiểu các đánh đổi giữa đơn chu kỳ, đa chu kỳ và pipeline. Về mặt trí tuệ, sách rèn cách chia một hệ thống phức tạp thành đường dữ liệu, trạng thái và điều khiển, có thể kiểm chứng. So với nhiều giáo trình chỉ tập trung vào logic số hoặc chỉ bàn kiến trúc ở tầng ESA, điểm nổi bật của cuốn này là sự liên tục giữa hai tầng đó. Việc chọn RISC-V thay cho một kiến trúc đóng tạo thêm tính cập nhật và thuận lợi cho thực hành, trong khi cách trình bày song song hai HDL là lợi thế ít gặp. Các tài nguyên bài giảng, lab và nội dung vào da nhúng cũng khiến sách đặc biệt phù hợp cho học theo dự án. Dù người dùng cần kiểm tra tình trạng công cụ và phần cứng đồng hành hiện có. Nếu bạn muốn ủng hộ Sarah Harris, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!